Liệu chi phí an ninh cho gia đình tỷ phú Tổng thống Donald Trump sẽ là tiền tỷ? Ivanka, tên con gái Trump gây sốt tại Trung Quốc, phải chăng Bắc Kinh ra quy định lắp thiết bị định vị kiểu GPS cho xe hơi là để giám sát người dân? Nạn tham nhũng trong ngành cảnh sát Thái Lan là vô phương cứu chữa. Thuyền buồm Tara thám hiểm Thái Bình Dương đến Nhật Bản, nghiên cứu rạn san hô. Trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Kính thưa quý vị, ai cũng biết rằng bảo vệ an ninh cho một nguyên thủ và gia đình là rất tốn kém, nhất là tại một quốc gia lớn như Hoa Kỳ. Với việc nhà tỷ phú Donald Trump trở thành chủ nhân Nhà Trắng, nước Mỹ có lẽ sẽ phải tăng chi gấp bội cho việc bảo đảm an ninh do việc các thành viên của gia đình Trump sống rải rác và phải di chuyển nhiều do công việc kinh doanh. Thế nhưng, Anne-Marie Capomacho, thông tín viên RFI tại Washington cho hay là chi tiêu công tại Mỹ vốn được giám sát chặt chẽ và ông Donald Trump cũng không thoát được quy định này.
Báo chí liệt kê chi tiết về chi phí các chuyến đi và bảo vệ gia đình Tổng thống. Chưa bao giờ các cơ quan tình báo phải bảo vệ đến ngần ấy địa điểm. Ngoại trừ Nhà Trắng, họ còn phải bảo đảm an ninh tòa tháp Trump ở New York, nơi sinh sống của đệ nhất phu nhân, các chuyến đi kinh doanh của hai cậu con trai, gia đình của con gái Ivanka tại Washington và các chuyến đi tới nơi nghỉ ở Mar-a-Lago. Trang mạng Judicial Watch, chuyên giám sát các khoản chi tiêu công, đã công bố một báo cáo về gia đình Obama. Trong 8 năm, chi phí trong các chuyến đi công vụ và nghỉ ngơi của hai vợ chồng ông Obama là 100 triệu đô la. Theo tổ chức thuộc phe bảo thủ này, thì có thể cắt giảm bớt được khoản chi tiêu này. Tuy không bình luận gì về các khoản chi cho gia đình ông Trump, nhưng báo chí Mỹ đưa ra vài phép tính. Việc giám sát tòa tháp Trump ngốn mất 500.000 đô la một ngày, cả năm sẽ là 183 triệu. Một giờ bay của chiếc chuyên cơ tổng thống Air Force One giá 200.000 đô la. Các chuyến đi nghỉ tới Mar-a-Lago đã gây tốn kém lớn. Đó là chưa tính tới giờ làm thêm của lực lượng cảnh sát ở những nơi này, rồi rất nhiều chuyến đi lại của mấy cậu con trai ông Trump. Judicial Watch gợi ý là ông Trump đến nghỉ cuối tuần ở Camp David. Như vậy chỉ cần dùng trực thăng đi từ Washington đến nơi đó. Thế nhưng, chưa chắc điều này lại phù hợp với sở thích của Tổng thống.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Cũng liên quan đến gia đình Donald Trump, không biết là nên hãnh diện hay là phải ganh tị, nhưng tiếng tăm của Ivanka Trump giờ đang nổi lên như cồn tại Trung Quốc, nhất là trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, trong khi mà Tổng thống Donald Trump đang là tâm điểm của mọi lời chỉ trích tại đây. Theo ghi nhận của Angelique Forge, thông tín viên tại Thượng Hải, kể từ khi cha cô đắc cử Tổng thống, nhiều chục doanh nghiệp Trung Quốc đã ồ ạt nộp đơn xin dùng tên cô để đăng ký thương hiệu cho nhiều dòng sản phẩm.
Pour l'instant, toutes ces demandes sont en cours de traitement, aucune n'a abouti. Mais si le bureau
national des marques. Hiện tại, tất cả các đơn xin của những doanh nghiệp nào muốn đăng ký thương hiệu Ivanka đều đang trong quá trình xem xét và chưa có trường hợp nào được cấp phép. Nếu như cơ quan đăng ký bản quyền thương hiệu quốc gia có cho phép, người ta có thể sẽ sớm tìm thấy tên của Ivanka xuất hiện trên các chai rượu, các sản phẩm giúp giảm cân, mỹ phẩm hay các loại băng vệ sinh. Bởi vì tại Trung Quốc, Ivanka Trump rất nổi tiếng, còn hơn cả cha cô, nhất là kể từ khi cô đến thăm Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington hồi Tết âm lịch vừa qua. Nhân dịp đó, cô con gái Arabella Trump 5 tuổi đã đọc một bài thơ bằng tiếng Hoa. Nhưng chưa chắc gì Ivanka Trump cảm thấy thích thú khi thấy tên mình được đặt cho các sản phẩm của Trung Quốc. Đặt một thương hiệu bằng tên nước ngoài là một hiện tượng rất phổ biến tại Trung Quốc, nhưng việc này không phải lúc nào cũng làm cho người liên quan hài lòng. Ngôi sao bóng rổ Michael Jordan đã được tòa án Trung Quốc xử thắng kiện, không cho phép một nhà cung cấp trang thiết bị thể thao sử dụng tên của mình. Về phần Ivanka, hiện chưa có kiện tụng gì, khoảng 40 doanh nghiệp đã sử dụng tên của cô nhưng ghi bằng chữ Hoa.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, cảnh sát nước này vừa buộc một số xe hơi đang lưu hành phải gắn một hệ thống định vị kiểu GPS. Những người không chấp hành sẽ không được quyền mua xăng dầu. Khu vực thí điểm đầu tiên là vùng tự trị Ba Âm Quách Long. Thông tín viên Angelique Forge tại Thượng Hải cho rằng, việc chọn Ba Âm Quách Long không phải là ngẫu nhiên. Khu vực này nằm trong tỉnh Tân Cương, cực Tây Trung Quốc. Tình hình tại đây luôn căng thẳng vì là nơi sinh sống của người Duy Ngô Nhĩ, một sắc tộc theo đạo Hồi và nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Đây cũng là sắc tộc bị trấn áp nhiều nhất do Trung Quốc lo sợ các ý đồ ly khai đòi độc lập. Tuy nhiên, thông tín viên Angelique Forger cho rằng biện pháp này có nguy cơ làm gia tăng mối oán thù giữa người Duy Ngô Nhĩ với chính quyền Trung Quốc.
Très certainement, surtout que le système qui va être installé, Beidou est un système satellite.
Nhất là hệ thống định vị sẽ được lắp đặt này thuộc mạng lưới vệ tinh Trung Quốc bắt đầu Beidou, và do vậy chính phủ có thể theo dõi dễ dàng hơn. Từ nay đến ngày 30 tháng 6, những người sử dụng xe hơi phải lắp đặt hệ thống định vị bắt đầu, và biện pháp này áp dụng đối với tất cả các loại xe, xe tư nhân, xe công vụ, xe tải, máy ủi, vân vân. Theo chính quyền địa phương thì biện pháp này sẽ cho phép bảo đảm an ninh, đồng thời tạo nên một sự hài hòa xã hội hơn. Thế nhưng, biện pháp nói trên có nguy cơ làm gia tăng sự thù oán của người Duy Ngô Nhĩ đối với chính quyền Trung Quốc.
Tham nhũng thì đâu cũng có, nhưng có lẽ chẳng đâu tệ hại bằng Thái Lan, nhất là trong ngành cảnh sát. Tệ nạn này đã trở thành một căn bệnh mãn tính, gần như là vô phương cứu chữa. Người dân Thái Lan ngày càng bất bình và bắt đầu trỗi dậy, tố cáo cảnh sát thao túng tư pháp và tham nhũng. Các cáo buộc này không phải là mới, nhưng thời gian gần đây xảy ra một loạt các sự cố có dính líu đến nhiều sĩ quan cảnh sát. Nghiêm trọng nhất là vụ một giáo viên bị kết án tù gây tai nạn giao thông, làm tử vong một người đi xe đạp, trong khi các nhân chứng đều khẳng định thủ phạm là một người đàn ông. Bị cáo đã bị cảnh sát đe dọa và sách nhiễu khi bà cho biết sẽ kiện lên tòa phúc thẩm. Từ Bangkok, thông tín viên Arnaud Dubus giải thích thêm về tệ nạn này trong ngành cảnh sát Thái Lan.
La police est généralement considérée comme l'une des institutions les plus corrompues de Thaïlande.
Cảnh sát thường bị đánh giá là một trong những định chế tham nhũng nhất Thái Lan. Ví dụ, các sĩ quan muốn được thăng tiến lên những chức vụ cao thì phải mua. Nạn tham nhũng tràn lan từ cấp thấp nhất cho đến chóp bù. Cuộc điều tra về việc nữ giáo viên dường như bị kết án oan sai trong một vụ tai nạn chết người cho thấy trường hợp này thường xuyên xảy ra. Điều tra vội vã, cầu thả, đôi khi hoàn toàn do sơ ý, nhưng nhiều khi cũng là chủ ý. Tại Thái Lan có một thành ngữ bẻ cong công lý, có nghĩa là nếu hối lộ tiền thì cảnh sát có thể biến nạn nhân thành thủ phạm và thủ phạm thành nạn nhân.
Cuối cùng, mời quý vị hãy cùng rong ruổi với thuyền buồm nghiên cứu khoa học Tara khám phá đại dương trong khuôn khổ chuyến viễn chinh khoa học 2 năm tại vùng Thái Bình Dương. Điểm đến lần này là Nhật Bản kéo dài trong 2 tháng. Nhóm chuyên gia trên thuyền Tara nhận thấy là trong vùng biển Thái Bình Dương, các rạn san hô ngầm, một dạng động vật, đã bị mất đi lớp tảo tạo ra màu sắc và là nguồn dinh dưỡng. Theo giải thích của Roman Trouble, giám đốc quỹ Tara với thông tín viên Frederick Shark là thường trú tại Tokyo, thì nhiệt độ nước biển tăng, chẳng hạn như tại Okinawa là 31 độ, đã làm suy hại nghiêm trọng các rạn san hô ở đây.
Okinawa, yeah.
Ở Okinawa vào tháng trước, các rạn san hô có hiện tượng bị trắng da một cách nghiêm trọng rồi chết. Một số rạn san hô khác bị mắc bệnh tới 70%.
Các nhà khoa học của quỹ Tara đã cố gắng tìm hiểu san hô có phản ứng ra sao trong những vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi hiện tượng biến đổi khí hậu.
Chính sự hiểu biết các hiện tượng này có thể giúp làm rõ được cách thức mà các rạn san hô thích ứng hay không do biến đổi khí hậu, và làm thế nào giúp các rạn san hô thích ứng tốt hơn trong tương lai, làm thế nào thúc đẩy các rạn san hô nhân tạo phát triển trong tương lai. Phải chăng có điều gì cần phải tìm hiểu rõ hơn đối với các vi thể tồn tại xung quanh các rạn san hô này? Tại sao lại có những loài có thể kháng bệnh tốt hơn các loài khác?
Các rạn san hô đóng vai trò như là những nhà trẻ của các loại cá còn nhỏ. Các rạn san hô chỉ chiếm khoảng 0,2% diện tích các đại dương, nhưng quy tụ tới 1/3 các loài hải sản. Nói về chương trình thám hiểm này, thông tín viên Frederick Charles cho biết thêm, xuất phát từ Lorient phía tây nước Pháp vào cuối tháng 5 2016, tàu nghiên cứu khoa học Tara sẽ rong ruổi gần 100.000 cây số từ Panama đến quần đảo Nhật Bản, từ New Zealand tới Trung Quốc, và sẽ quay lại Lorient vào tháng 9 năm 2018.